Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com. Trước mặt tinh hồn hiện giờ là 9 cây trụ, mỗi trụ đường kính chừng 10 mét và cao tầm 100 mét. Thân mỗi cây trụ chạm khắc những dòng chữ cổ quái, nhìn vào là biết đó là tiên thiên cổ ngữ, loại ngôn ngữ chỉ tồn tại ở thời Thái Cổ và Thượng Cổ Hồng Hoang. Ở trên cùng mỗi cây trụ là một bức tượng hung thú tuy rằng bằng đá nhưng rất sống động, tỏa ra uy áp cường đại, giống như tùy thời có thể lấy mạng kẻ xâm nhập. 9 bức tượng đó chính là cửu u hung thú trong truyền thuyết. Hồ Tướng, Ba Hưu, Tôn Ngụy, Bích Đế, Thượng Hường, Vọng Hồ, Nhật Khuyển, Địch Lộ và Kim Ngao. Muốn hóa giải huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng thì phải vượt qua cửa ải cửu u hung thú này, chính là muốn tiêu diệt hết bọn này. Nếu nói đệ nhị tầng khó khăn hơn đệ nhất tầng 10 lần thì đệ tam tầng khó hơn đệ nhị tầng phải gấp trăm lần. Bí tịch thượng cổ bảo các tầng sau khó phá giải hơn tầng thứ nhất gấp 2 gấp 3 lần, nhưng có lẽ đó là đối với bậc đại tông sư trận pháp ở thời Thái Cổ Hồng Hoang hoặc thời Thượng Cổ Hồng Hoang thôi. Còn tinh hồn, bất quá chỉ là một tên tu chân giả độ kiếp kỳ đệ cửu trọng. Ở huyền thiên giới mà nói đúng là có thực lực xưng bá một phương, nhưng nếu ở thời đại Thái Cổ Hồng Hoang, Thượng Cổ Hồng Hoang, hoặc thậm chí là bây giờ, gọi là con kiến hôi thì vẫn là xem trọng lắm rồi. Tinh hồn đứng sững người quan sát, dù đã dùng đại thần thông thiên ma nhiếp hồn chi nhãn nhưng đối với huyết hồn luyện ngục trận đệ tam tầng vẫn không có chút thu hoạch nào. Dường như tuế nguyệt vạn năm đối với đệ tam tầng mà nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hóa giải tầng thứ nhất là dựa vào thực lực, tầng thứ hai thì tinh hồn may mắn mà hóa giải. Còn tầng thứ ba tinh hồn không biết phải làm như thế nào đây. Đây đúng là một thách thức lớn cho tinh hồn, thế nhưng thách thức càng lớn thì càng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Tinh hồn thầm nghĩ cửu u âm linh sợ hãi khi đối diện với Phượng Hoàng Cổ Cầm, không biết cửu u hung thú này có bị thần uy của Phượng Hoàng Cổ Cầm hù dọa hay không. Phải đặt cược một ván bài, phụ thuộc vào sự may mắn, tinh hồn hoàn toàn không thích. Hắn chính là muốn, khi làm một việc gì thì phải nắm chắc 10 phần trong tay. Suy tư một lúc tinh hồn lại lấy ra Phượng Hoàng Cổ Cầm nằm lơ lưng trước mặt. Bắt đầu vận chuyển nguyên lực, cả người hắn được bao phủ trong kim quang, bỗng quanh người xuất hiện ra hai đầu chân long. Một thủy long và một hỏa long. Tinh hồn tu luyện thủy hỏa chân long quyết của long tộc trước kia đã đạt đến giác long chi kỳ. Còn hiện tại đã luyện đến đệ tam tầng ứng long chi kỳ đại viên mãn, chỉ một chút nữa thì luyện đến đệ tứ tầng chân long chi kỳ. Long tộc tu luyện thủy hỏa chân long quyết tăng trưởng tốc độ tu hành là phụ, còn cái chính là giúp tăng nồng độ huyết mạch, một ngày nào đó có thể hóa thành một đầu chân long chân chính. Có điều, long tộc ở Đông Hải Bàn Long Đảo từ thời thượng cổ huyền thiên giới, trong sử sách ghi chép lại chỉ có một người duy nhất có thể luyện thủy hỏa chân long quyết đệ tam tầng ứng long chi kỳ, hóa thành một đầu ứng long hùng bá Đông Hải. Từ đó mà làm cho long tộc cường thịnh hơn bao giờ hết, trở thành chủ nhân Đông Hải. Còn hiện tại thì không còn một tộc nhân long tộc nào có thể tu luyện thủy hỏa chân long quyết từ đệ tam tầng trở lên. Ngay cả 6 vị thiên tài lục đại thần long, vị mạnh nhất là lãnh huyết thần long mà. Góc truyện audio.com, tinh hồn gặp gỡ trong thiên long giới cũng chỉ tu luyện thủy hỏa chân long quyết đến đệ nhị tầng giác long chi kỳ mức nhập môn thôi. Có thể biết độ khó của công pháp này đến mức nào? Tinh hồn tu luyện đến đệ tam tầng ứng long chi kỳ đại viên mãn, thiên phú đúng là vượt xa phàm nhân. Hai đầu thủy long và hỏa long chính là nhờ luyện đến đệ tam tầng mà xuất hiện. Sử dụng thủy hỏa chân long quyết, tinh hồn lại tiếp tục vận chuyển hỗn nguyên thiên thần quyết đẩy nhanh tốc độ lưu thông nguyên khí. Thành bại chính là thời khắc này, chỉ thấy trong đại trận cửu u hung thú đôi mắt bỗng rực sáng, người lóe lên ma khí địa ngục biến trở thành sinh vật sống. 9 đầu cửu u hung thú hung uy cưỡng hãn, gào thét ghê rợn, vang vọng không gian. Đôi mắt nhìn chừng chừng tinh hồn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cửu u hung thú phóng người bay trên không trung, gầm một tiếng rồi lao đến tấn công tinh hồn. Chỉ thấy thủy hỏa chân long uốn lượn quanh người tinh hồn, dường như có linh trí của sinh vật sống mà gầm lên. Long uy bùng phát đối chọi hung uy cửu u hung thú. Tinh hồn lúc này thi triển toàn lực bắt đầu đánh lên một khúc nhạc nghe mê hoặc lòng người. Phượng Hoàng Cổ Cầm giống như bị kích thích bởi cửu u hung thú, lại một lần nữa xuất hiện bay lượn cùng với thủy hỏa chân long. Hai bên hai cảnh tượng, phía bên cửu u hung thú thì chính là viễn cảnh giết sốc tàn phá và hủy diệt. Còn bên tinh hồn thì giống như chốn tiên cảnh, long phượng uốn lượn, sinh cơ bừng bừng. Quả thực chính là địa ngục và tiên cảnh. Cửu u hung thú mắt thấy ảo ảnh Phượng Hoàng xuất hiện thì dường như bị úy kỵ, thân thể khổng lồ hung hãn liền dừng lại. Tuy rằng ý tứ úy kỵ, nhưng dường như cũng không có hoảng sợ. Có lẽ cửu u hung thú nhận ra ảo ảnh Phượng Hoàng này còn yếu, không đủ để uy hiếp bọn chúng. Song phương dừng lại quan sát lẫn nhau. Sau một hồi cửu u hung thú vẫn là xuất thủ trước. 9 đầu hung thú phân ra bao vây xung quanh tinh hồn, bắt đầu triển khai tấn công. Bọn chúng miệng phun ra địa ngục chi khí, loại khí này có tính ăn mòn rất cao, không một thứ kim loại nào có thể chống đỡ được. Tinh hồn lập tức vận dụng nguyên lực thủy hỏa chân long và ảo ảnh phượng hoàng lập tức đẩy cao uy thế, bắt đầu chống lại địa ngục chi khí mà cửu u hung thú phun ra. Thủy hỏa chân long bay vòng tròn quanh tinh hồn, liên tục đẩy lùi địa ngục chi khí. Ảo ảnh phượng hoàng cũng tương tự, tạo ra vầng kim quang bao bọc làm cho địa ngục chi khí không thể nào xâm nhập được. Địa ngục chi khí dường không chút nguy hiểm nào lên tinh hồn, cửu u hung thú gầm lên, không hề sợ hãi mà liền tấn công trực tiếp tinh hồn. Hung thú hồ tướng, ba hưu tôn ngụy và bích đế thì lao vào cắn xé thủy hỏa chân long. Hung thú địch lộ kim ngao và vọng hồ thì hợp lực đối phó ảo ảnh phượng hoàng. Còn hai đầu hung thú còn lại là nhật khuyển và thượng hưởng thì tấn công tinh hồn. Nhật khuyển cao 300 thước, đôi mắt trắng dã, răng nanh sắc bén, tứ chi uy lực liên tục gầm gừ rất dữ tợn. Thượng hưởng thì giống như một điểu nhân, kích thước so với nhật khuyển thì nhỏ hơn, cao chừng 200 thước nhưng khí thế thì cuồng bạo hơn nhật khuyển rất nhiều. Cả người cơ bắp vạm vỡ, đôi cánh sau lưng vỗ một cái cũng có thể thổi bay một ngọn núi, đánh cạn một cái hồ. Hai đại hung thú liên thủ áp chế tinh hồn, coi như cũng là xem trọng hắn. Thủy hỏa chân long và ảo ảnh phượng hoàng bị 7 đầu hung thú kia áp chế, không thể nào giúp đỡ. Góc truyện audio.com, được tinh hồn, ngược lại còn bị 7 đầu hung thú chấn áp, chẳng mấy chốc bị xé nát triệt để tiêu tán vào hư vô. Tinh hồn bị lực lượng phản phệ giáng xuống, phun ra một ngụm máu lớn, lớp bảo hộ tuyệt kết giới cũng biến mất. Tinh hồn gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi, ý chí vẫn còn, nhưng sức mạnh đã hoàn toàn cạn kiệt. Một cái cử động ngón tay cũng quá khó khăn với hắn. Cửu u hung thú vây quanh tùy thời tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Nội tâm tinh hồn giận dữ gào thét, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi. Đại thù còn chưa báo, nếu chết tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn không cam lòng. Cửu u hung thú gầm lên thích thú, bắt đầu muốn giết chết tinh hồn. Bỗng ngay lúc đó, kỳ tích đã xuất hiện, ngay khi cửu u hung thú tiếp cận thì mi tâm tinh hồn rực sáng lên. Phục long cổ đỉnh từ mi tâm hiện ra, đây không phải là do tinh hồn dùng niệm lực triệu ra, mà chính là tự nó xuất hiện bảo vệ tinh hồn. Phục long cổ đỉnh đưa hắn vào bên trong để bảo vệ, đồng thời ở bên ngoài, một loại hỏa diễm có màu tím rực cháy lên. Dung nham trong lòng núi lửa bị ngọn lửa màu tím kia kích thích liền sôi lên hướng nó mà hòa nhập. Hung thú thượng hưởng và nhật khuyển đứng gần với chỗ tinh hồn, khi phục long cổ đỉnh hiện ra thì đập vào người hai đầu hung thú này. Nó thét lên đau đớn, rồi lại bị tử diễm kia đốt chúng, trong chớp mắt bị hóa thành hư vô. Không ngờ hai đầu hung thú mạnh mẽ như vậy lại dễ dàng bị tử diễm kia thiêu thành cho bụi, quả không tầm thường chút nào. 7 đầu hung thú còn lại trong mắt sợ hãi, liền muốn quay bỏ chạy. Thế nhưng tử diễm kia như có linh trí, 7 đầu hung thú vừa muốn chạy trốn thì tử diễm giống như một con rắn, lập tức thiêu chết hết toàn bộ 7 con hung thú. Chúng chỉ hét lên một thứ âm thanh đau đớn bi thương, rồi triệt để biến mất. So với lúc chúng phá hủy thủy hỏa chân long và ảo anh phượng hoàng thì kết cục thê thảm hơn rất nhiều. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương, Tuế Nguyệt, Thời Gian, Cách Chương.